Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam Mô A Di Đà Phật. Cùng chư Phật tử gần xa thân mến, cùng toàn thể tăng ni trẻ thân mến, hôm nay chúng ta tiếp tục làm việc theo cái chương trình nhắc nhở tu học từ xa. Bây giờ là ngày hôm nay là ngày 30 tháng 12 năm 2012, tức là ngày cuối năm dương lịch, nhằm ngày 18 tháng 11 nhâm thìn. Tôi có ý định là kể từ đây, nếu có thể không có gì trở ngại mà, thì tôi cố gắng làm việc giống như hồi xưa cách đây mấy chục năm tôi giảng ở Sài Gòn đó, là 8 giờ mình làm việc cho tới 9 giờ 9 rưỡi gì đó, để là 8 giờ bắt đầu, 8 giờ sáng. Thì hôm nay hiện giờ đây là cũng là 8 giờ sáng. Nếu mà cứ tiếp tục được như vậy thì tôi cho rằng tốt lắm đấy. Cho nên có thể mình làm như vậy. Thì hôm nay là chúng ta làm việc nghiên cứu cái kỳ thứ 199 trong cái loạt bài của những cái tập sách nhỏ là Ngón Tay Chỉ Trăng. Ngón Tay Chỉ Trăng hôm nay là kỳ 199. Và cái tập, trong cái tập 6, tôi xin nhắc cái này cho các Phật tử để ý. Và những cái tập mình nghe thì nó không có chữ kinh gì, không có nói nhiều về Phật trời trời, không có nói nhiều về thánh thánh thần thần ma ma quỷ quỷ Phật trời trời trong đó, thì các vị nghe thấy làm như nó xa vời đối với đạo Phật. Có nhiều gì hiểu như vậy, tôi xin nhắc rằng nếu mà hiểu vậy là không đúng đâu. Có những cái quyển sách gọi là kinh đề cập rất nhiều về cái quỷ quỷ ma ma thần thần thánh thánh Phật trời trời ấy, nhưng mà cái đó nếu mà các vị mà có học đạo thiệt á, học đạo Phật thiệt á, các vị thấy là cái đó không phải kinh điển thiệt đâu. Kinh điển thiệt của đạo Phật là không có cái vụ ma ma quỷ quỷ thánh thánh thần thần Phật trời trời lộn xộn vậy. Cho nên là những cái quyển sách bằng Ngón Tay Chỉ Trăng mà tôi viết đó không có nói nhiều về những cái chuyện cung kính lại lục sợ hãi đó, nhưng mà đây là ngón tay chỉ trăng thiệt đấy. Cái đầu đề đó là các vị có đọc cái bài, những cái bài lời đối đầu tôi viết là thì mới hiểu, chứ không các vị cũng không hiểu là tôi viết cái gì là Ngón Tay Chỉ Trăng chi. Nhưng mà sự thật là cái mặt trăng là để ví cho giáo lý của Phật, kinh điển của Phật. Còn những cái mà tôi viết ra để tôi nhắc nhở, tôi triển khai là tôi ví như ngón tay. Thì người muốn thấy mặt trăng là phải nương ngón tay của người chỉ để mà nhìn thấy trăng. Người muốn hiểu chân lý của Đức Phật thì nương những cái điều của tôi nói, tôi diễn đạt, nương vào đó để mà văn tư tu nghe, rồi tư duy, rồi tìm hiểu để nhận thức. Cho nên là cái nhan đề của những quyển sách mà tôi viết cho nhỏ đó gọi là Ngón Tay Chí Tăng là ý nghĩa là vậy. Hay nói sâu hơn chút nữa đó là chân lý là mặt trăng, mà lời nói của Phật Thích Ca là ngón tay chỉ trăng đấy. Đấy, nó thêm một tầng nữa là vậy đó. Lời nói của Phật Thích Ca cũng chỉ là ngón tay chỉ trăng thôi. Ai muốn đi theo con đường của Phật thì nương lời dạy của Phật để mà tư duy, mà quán chiếu, mà nhận thức chân lý, tự mình sửa thân, sửa miệng, sửa ý của mình để mà nhận thức được chân lý, rồi sống theo chân lý. Thế thì chân lý là ví cho mặt trăng, mà lời Phật nói cũng chỉ là ngón tay chỉ trăng, ví như ngón tay chỉ vậy thôi. Cái đó là cái miệng nói chứ không phải tôi đặt ra đâu đó nha. Cho nên các vị mà cứ đòi trời trời Phật Phật thánh thánh thần thần không á, tôi xin thưa thiệt với các vị có buồn tôi chịu, các vị không bao giờ biết Phật là ai. Và cả đời của các vị là không bao giờ có cái cơ hội nào mà gặp Phật. Có gặp chăng là gặp cái thứ ma quỷ thánh thánh thần thần ở trong chim bao rồi các vị tưởng là Phật chứ không phải. Muốn gặp Phật á, là phải phàm sở hữu tướng, giai thị hư vọng, những cái chữ tướng phi tướng, tức cái gì lai, các vị phải học câu đó. Tất cả cái gì trên thế gian này đều gọi là pháp hữu vi. Mà người học đạo hành đạo nghe lời Phật thì phải thấy cho được cái tánh như mộng, như quyển, như bào, như ảnh, như lộ của nó, thì mới sống, mới thấy được chân lý, mới nhận thức được chân lý, mới sống trong chân lý. Chứ còn mà sợ ma, sợ quỷ, sợ thánh, sợ thần, rồi cúng rồi lại, rồi gian sinh, cái đó càng làm nhiệt tình chừng nào thì các vị xa Phật chừng đấy. Tôi nói như vậy thì có người cũng nghe được và có người nghe cũng phát giác đấy. Nhưng mà tại vì là tôi học Phật nó mà hơn 60 năm mà vừa học vừa tu vừa dạy nhắc nhở cho học trò, cho nên nó có cái nghiệp thấy biết như vậy thì giờ nói ra như vậy, chứ ai thương thì nhờ mà ai hỏi ghét chịu, chứ còn tôi không nói khác được. Thì hôm nay trong cái phạm vi của cái bài hôm nay ha, tôi nhắc vậy đó. Các vị để ý mà nếu mà có cái tập sách này, thỉnh thoảng cái này mình đi làm việc hay gì đó, lâu lâu cái này khi mà rảnh cái này mình dỡ sách ra cái mình coi một bài vậy. Một bài bốn câu. Tôi có làm nhiều là tại vì là làm nhiều người ta không thuộc, khó thuộc lắm. Cho nên là tôi dụng ý tôi làm bốn câu theo cái thơ hồi xưa, thơ Đường, tôi gọi là Tứ Tuyệt. Mà Tứ Tuyệt thì đối với tôi thì tôi không cần thơ gì hết á. Mình cũng giả đò làm như Tứ Tuyệt vậy, để mình nói những cái gì của lời Phật, ý kinh gồm trong bốn câu đó để cho dễ nhớ, cho người Phật tử đọc có thể dễ nhớ, dễ thuộc. Chứ thiệt là sự ra tôi không phải là cần cái thi sĩ hay là nhà văn gì hết ráo. Cho nên là thôi, cái bài này có bốn câu thôi. Bài hôm nay là cái nhan đề là bòn vàng trong cát. Bòn vàng trong cát. Cái bài đối tượng tham thiền thứ 27 trong cái tập 6 có nhan đề là bòn vàng trong cát. Tôi biết cái bài này á, không phải tôi viết để tôi gọi là hướng dẫn tu học, để tôi dạy cho ai cũng cần nói cái đó. Mà tôi viết cái bài này là trước nhất là tự mình nhắc nhở mình, răn nhắc mình. Và hy vọng rằng là cái bài này nếu mà có những Phật tử hữu duyên mà đọc được thì cũng là răn nhắc cho Phật tử. Tăng ni trẻ mà bằng lòng đọc thì cũng răn nhắc cho tăng ni trẻ, cái đó cũng tốt. Còn bằng mà không ai thích, không ai chịu đâu, chẳng cần nghe thì trước hết là tôi tự răn nhắc cho tôi. Tôi cho rằng cái bài này dựa trên cái cơ sở văn tự ngôn ngữ này mà răn nhắc thì nó có lợi cho trên đường tu học của Phật tử cũng như là của tăng ni trẻ, mà trong đó có bản thân tôi. Tôi biết là để hy vọng là gửi tới cho nhiều người thưởng thức vui nếu chấp nhận. Nhưng mà thật sự mà nói, cái điều răng nhắc này tôi cũng còn bị sai lầm, còn bị phạm nữa. Chứ đừng nói chi các Phật tử mới nghe một vài lần, hoặc là tăng ni trẻ mà mới nghe thì là chưa nhờ cậy được bao nhiêu đâu. Bản thân tôi mà cũng còn bị sai phạm đấy. Thế thì bây giờ chúng ta bắt đầu nghiên cứu cái bài này. Bòn vàng trong cát. Đọc tới cái đầu đề có cái nhan đề là bòn vàng trong cát này, tôi nhớ một cái lời dạy của kinh điển rất là sâu sắc. Mà tôi nói là các vị Phật tử cũng như tăng ni trẻ để ý. Đọc cái tới chữ vàng này là tôi lại liên tưởng tới một cái đối tượng tham thiền khác của trong kinh điển Phật dạy. Vấn đề vàng và ngọc. Kinh điển dạy rằng là nếu mà chúng ta là người có trí, chúng ta biết cái giá trị của ngọc, cái giá trị của vàng, thì giá như vàng với ngọc mà nó đựng ở trong một cái túi hay một cái đải rất, thậm chí là không được sạch, hoặc hôi hoặc tanh hoặc dơ, nhưng mà người trí ta biết cái giá trị của ngọc của vàng, người ta vẫn có thể là xách cái túi đó, cầm xách cái túi đó, cầm để mà lấy, để mà đem cái vàng, cái ngọc nó về cho mình. Cho nên là miễn là có vàng ngọc, đối với người trí người ta có thể ta hy sinh cái tai, hy sinh cái mùi hôi mà để ta xách cái vàng ngọc. Đó là kinh điển mượn cái vàng ngọc để ví dụ của đó. Để ví dụ rằng là nếu mà cái chỗ nào mà có chánh pháp, hoặc là người nào mà nói nhắc nhở hay là giảng dạy, giảng nói mà có chánh pháp để đem lại sự giải thoát, sự giác ngộ cho mình á, thì mình đừng có chê cái người đó. Mình chê cái người đó là mình lỗ. Mình chê người đó là mình lỗ, mình không nghe người đó là mình lỗ. Mà cái người đó nói được chánh pháp có thể nghe. Còn cái người đó thì chuyện mà lân cận, kính quý nhiều ít thì chuyện nó không cần thiết, người ta đâu có cần. Ta đâu có đòi hỏi gì mình đâu. Nhưng mà nếu mà mình mà dụng ý mà mình kêu bằng dịch lá tìm sâu, bới lông tìm vết của những vị mà nói chánh pháp, nói kinh cho mình nghe đó, rồi mình dụng ý mình đi tuyên truyền kiểu này kiểu nọ do cái sự bất cập tình của mình đó, thì cái đó mình lỗ dữ lắm đó nha, lỗ dữ lắm. Tôi thì tôi có bị cái đó cho nên tôi mới biết. Không phải là tôi lo tôi sợ cái đó đâu. Nhưng mà có khi người ta tuyên truyền, người ta xuyên tạc cái người nói, thí dụ như tôi chẳng hạn, người ta nói nhiều lắm. Nhưng mà đã là gọi là người ta nói thì giữa cơ sở nào mà mình tin đó là 100% là thiệt. Có khi 50% là thiệt cũng còn chưa có thể có nhiều đâu. Huống chi là cái chuyện thị phi nhân ngã đó, cái đó là mình nên tránh đó nha. Tôi nên để ý cái đó tránh đó. Tôi cái bài này có tương quan tới vấn đề vàng và cát và ngọc đó. Thành ra muốn bòn vàng thì phải đãi cát, muốn sách ngọc sách vàng thì cái túi có kỳ nó rất xấu vậy là bà phải sách, không ngại sách cái túi xấu, không ngại. Thử các vị mà đi giữa thành thị, thị thành qua lệ mà các vị mang trong một cái trong người một cái túi đệm thôi, mà các vị đựng toàn là hộp xoàn, là với vàng, là với giấy đô la Mỹ hoặc là giấy 500 bạc Việt Nam á, đựng trong cái đải bằng đệm sách đi thôi, mà các vị đi mua đồ lợi dữ lắm đó. Người ta không có theo dõi, ta không có âm mưu, ta không nghĩ mình là gì, ta không có âm mưu tự giật. Những người mà tham lam xấu xí đó, tham vọng, ta không có âm mưu giật. Vậy mà mình đi đâu mình muốn mua cái gì là mình có hết, móc ở trong cái đải bằng đệm đó, cái túi rách đó. Cho nên là cái người có trí, người ta không có sợ cái túi rách, không có sợ cái túi xấu. Điều đó là có thiệt đó. Tôi nghe chuyện tích hồi xưa là có những ông địa chủ ở miền Tây giàu lắm. Mấy ông bận quần áo kiểu nông dân, gần như nông dân, áo bà ba, quần thường vậy đó. Thì đi lên Sài Gòn mua này mua kia. Rồi mấy cái người mà buôn bán mà chưa nghệ thuật chưa cao đó, gặp thấy mấy người mà mang cái túi, cái đải bằng đệm, bằng chiếu, mà đội cái nón cái sập sạch đó lá mà đi mua đồ quý coi rẻ. Tới chừng mà coi rẻ ông quá rồi, cái ông địa chủ đó, ông nổi bồ đề ra, ông lên ông nói: tao mua mày á, tao đốt chơi cũng còn được nữa. Mua mày người ta đốt bằng tiền á, đốt chết mày cũng được. Đó là những giai thoại hồi xưa người ta nói vậy. Còn có người nói: tao mua mày tao dục xong chơi cũng còn được. Mày nói tao mua không nổi mày khi tao hả? Thì đó là những ông già, những vị địa chủ hồi xưa giàu lắm. Người ta mang túi rách rồi người ta tiền vậy đó. Thế thì ai hơn ai? Đâu cần gì túi tốt đâu. Còn có những vị bốc đầm rồi mang đi quốc cao gót rồi đi coi lông nhông chân đá qua đó lại túm á, gọi là nghệ nhân nghệ sĩ hay là gì đó, cái bằng người mẫu gì đó có vậy đó, đồ đẹp vậy chứ mà tiền không có, ít sực tiền à. Thế thì sao bằng mang cái túi rách thì như ông những ông địa chủ gì đó. Đó là những cái chuyện xưa, chuyện ngoài lề chơi, mà nó có tương quan với đạo Phật của mình, cũng có thể suy gẫm được đó. Mình cần vàng, cần ngọc chứ, rồi mình không cần cái đải. Không cần phải có bắp đầm mới là đựng vàng, đựng ngọc được. Tại người tu hành, Đức Phật của chúng ta hồi xưa đó, đâu có phải ông gì ngon gì đâu. Nhưng mà những người nào mà ta cần cái sự giác ngộ, sự giải thoát đó, là người ta nghe, bằng lòng nghe Đức Phật. Mà Đức Phật là ai? Đức Phật là một người khất sĩ, nhưng mà có trình độ giác ngộ, có khả năng giải thoát, gọi là giác giả. Chứ Đức Phật đâu phải là người ngon làm gì. Giác giả là người có trình độ giác ngộ thôi. Còn bản thân Đức Phật là người ăn xin mà, khất sĩ là người ăn xin. Thế thì bây giờ chúng ta đi vào cái bài. Tôi thì có cái bài nói dài quá, nói nhiều quá. Bây giờ thì đi vô cái bài đây, cái bài thơ có nhan đề Bòn Vàng Trong Cát. Thơ rằng: tâm sự nhân tình gửi khổ nhau, thị phi trần thế chuyển muôn đời, luận sâu hiểu kỹ sai thêm lớn, quẳng tí trần xa nhặt tí vui. Có bốn câu vậy đó. Nghe qua thì không có gì đặc biệt, nhưng mà có thể nói rằng là nó chứa đựng một cái trạng thái tâm lý nhân tình thế thái ở trong này rất là nhiều. Thí dụ như cái câu đầu là tâm sự nhân tình gửi khổ nhau. Các vị mà nếu mà các vị Phật tử mà không có cơ hội để tư duy, để quán chiếu, để soi rọi lại tự thân mình, tự tâm mình, cũng có cái thời giờ để ý, để mà soi rọi quán chiếu về cuộc sống của giữa người và người trong xã hội, thì các vị thấy cái câu này không có nhầm gì hết, không có hay ho gì hết. Nhưng mà nếu mà với tinh thần Phật tử, người đệ tử Phật và thứ nhất là người tu hành á, gọi là khất sĩ á, tăng cũng như ni, mà soi rọi lại tự thân mình á, thì cái câu này coi chừng đấy, tầm thường vậy mà nó có giá trị lắm. Thường thường là mình hay tâm sự giữa người và người, giữa mình và bạn, mình vẫn tưởng là thân thiện dữ lắm, thân thương dữ lắm, ngồi chơi trút hết những tâm sự, những nhân vui buồn của cuộc đời của mình, trong cuộc sống của mình, nói hết ra, thổ lộ hết ra. Nhưng mà không biết đâu, cái sự thổ lộ, cái sự tâm tình, cái lòng tin tưởng đó, nó lại là nguy hiểm dữ lắm đó, gợi khổ đau. Tâm sự nhân tình gợi khổ đau, chỉ gợi là tôi giết nhẹ đó, chứ còn là nó có thể là mình chết do cái tâm sự nhân tình đó nữa đó. Hồi nhỏ tôi đi học chữ Nho, nó có cái câu người xưa người ta để lại: bất phà hổ sanh tam cá khẩu, chỉ khủng nhân hoài lưỡng dạng tâm. Có nghĩa là cọp mạnh cọp dữ ba miệng mà không sợ lắm đâu, bởi vì cọp dữ cọp ba miệng mình có thể đối phó đó, hoặc là mình biết đó là cọp ba miệng cọp dữ thì mình tránh nó, thì tai họa không đến nỗi gì đâu, có thể tránh được đấy. Nhưng mà còn cái người mà cái bằng lưỡng dạng tâm đó, cái tâm hai lòng quá, là mà mình tâm sự, mình nói thổ lộ hết những gì của tâm lòng mình đó, là mình chết vì cái tai đó, cái tai mà con người hai lòng đó. Hãy nói một cách khác nữa, nó có tương quan tới thời sự một chút, đáng lẽ là không nên nói, nhưng mà cái này là có sự thật, ai cũng biết. Người ta chơi với những người mình làm cái nghề mà mình không biết người ta là gián điệp, mình không biết người ta là những người làm cái việc phản gián, mà mình chơi với ta, mình tâm sự nhân tình gì đó là có thể giữa vợ chồng mình giết nhau đấy. Giữa nam và nữ ta kết thân nhau y như vợ chồng thiệt, thân yêu thiệt á, vậy mà người ta giết nhau đó. Do vậy mà người xưa người ta nói rằng là phùng nhân thả thuyết tam phân thoại về vị khả toàn thao nhất thiến tâm. Mình nói chuyện với bạn bè, với người gần người xa gì đó, mình nói là nói 3/4 thôi, chùa lại 1/4 cái gì đó mình phải chừa lại, chứ mình trút hết 4/4 là những cái bí hiểm gì của cuộc đời mình á, mình trút hết cho họ rồi là mình sẽ chết, cái mạng mình giao cho họ rồi đó. Đấy, cho nên là tôi mới biết cái câu là tâm sự nhân tình là gợi khổ nhau chứ không phải gợi khổ giết chết nhau. Do vậy mà cái người đệ tử Phật á, Đức Phật hồi xưa khi mình đi tu rồi là phần nhiều lần ngồi thiền định ở trong rừng. Tôi nói ngồi chứ tôi không có khuyến các vị ngồi đâu rồi nha. Nếu mà muốn thiền định thì các vị có thể là dằn dẫm nằm cũng gọi là thiền định được. Nằm cái ghế bố cũng gọi là thiền định được. Hoặc là đi cũng gọi là thiền hành cũng thiền định được. Nhưng mà Đức Phật thì thường hay, thông thường ta gọi là Đức Phật hay tọa thiền, là tại vì mấy người ta thờ cốt Phật. Mà cốt Phật này là cả mấy chục năm, cả trăm năm thờ trong chùa không thấy ông nằm, không thấy ông Phật cốt Phật nào nằm hết á. Do vậy cho nên nói tới tu thiền người ta tưởng tượng rằng là phải ngồi à. Do vậy mà đời nay người ta có cái thiền viện, người ta ngồi bắt đầu từ 3 tiếng, 4 tiếng, 5 tiếng là ta chấm điểm là người đó tu thiền tốt. Chứ không phải, cái đó là do tập. Tập ngồi là ngồi được. Nhưng mà thật sự về giáo lý Đạo Phật thì cái ngồi giỏi vậy không có bổ ích đâu. Bổ ích là phải sử dụng cái đầu. Chứ thiền định có nghĩa là tư duy tu, có nghĩa là tỉnh lự, là quán chiếu, là soi rọi để nhận thức chân lý. Từ nhận thức chân lý phát sinh ra trí tuệ, từ trí tuệ mà được giác ngộ, được giác ngộ chân lý, từ giác ngộ chân lý mà không làm những điều sai trái nữa, cho nên nó có ra được là giải thoát, tức là niết bàn. Như vậy là trên nguyên tắc là người được bồ đề rồi mới có niết bàn. Đức Phật xưa kia cũng được bồ đề rồi mới có niết bàn. Mặc dù là người ta nói là bồ đề niết bàn không thể tách rời ra được, tuy nhiên là trên nguyên tắc ngôn từ mà nói thì phải có bồ đề trước rồi mới có niết bàn. Nhưng mà cái chữ trước sau đó là mình không có thể tách ra thời gian được đâu. Tôi nói thí dụ như cái đèn pin ở trước mặt tôi, tôi lấy tôi bấm ra rồi, tay tôi vừa bấm ra thì còn đèn nó vừa sáng ra. Thì cái tay tôi bấm với cái sáng ra đó là nói một lời một lượt không trúng, mà nói trước sau thì tiền không ra. Cho nên cái từ bồ đề như cái bàn cũng vậy, vừa bấm cái nút đèn pin thì có ánh sáng tức khắc chạy ra, mà ánh sáng thì ai cũng biết rồi đó, nó đi 300 ngàn cái số, phải không? Một giây đó ánh sáng á, tốc độ ánh sáng không? Cô giáo thì nói sao, phải không? Ở đây có cô giáo rồi đấy, tôi quên là tôi hỏi ông sao đó. Thế là ánh sáng nó đi 300 ngàn cái số trong giây, mà các vị vừa bấm cái nút đằng bên là tự nó ánh sáng đi tới đằng kia rồi đó. Thì các vị tưởng đâu là nói vậy chứ đâu phải vậy, có cái trước cái sau đấy. Nhưng mà tách ra hỏi chứ cái đằng trước hồi nào khó chỉ lắm, chỉ biết có cái là cái bắt đầu và bấm đó. Thành nó đi nó nhanh quá đi, thành ra mình chia ra trước sau thì không được, nhưng mà sự thật có trước có sau. Cho nên là cái thành Phật đó, bồ đề như cái bàn đó, thường thường là kinh điển nói rằng là giới định tuệ giải thoát tri kiến. Nhưng mà tôi bây giờ là tôi đề nghị, nếu có thể nói giới định tuệ giải thoát tri kiến rồi mới giải thoát. Giải thoát tri kiến tức là bồ đề, tức là mở mang giác ngộ về cái mặt tri kiến trước, về mặt hiểu biết nhận thức trước, về mặt giác ngộ trước, sau đó mới không làm sai trái. Nhắc gọi chân lý rồi là không còn làm sai trái nữa, cho nên mới có được cái niết bàn. Thế thì nói là nói vậy thôi, nói là do cái đầu của tôi thiền định rồi tôi tư duy rồi tôi thấy ra, tôi phân tích, tôi đề nghị vậy, chơi vậy thôi, còn ai nghe không nghe cũng không sao hết đó. Chứ kinh sách xưa đó là giới định tuệ giải thoát tri kiến, gọi là ngũ phần pháp thân. Còn tôi nói là theo tôi mà nếu mà tôi phân tích cho học trò tôi học á, thì tôi nói giới định tuệ giải thoát tri kiến và giải thoát. Nhưng mà nói là nói vậy chơi, nói để phân tích cho tập thiền định vậy thôi, chứ cái đó cũng không có quan trọng gì, không cần. Cũng như là cái chữ mà tham sân si gọi là tam động đó, mình tưởng đâu nói tham sân si vậy mới trúng, không có đâu. Tôi nói si trước cũng không có sao đó, do si trước mà nó không hiểu chân lý cho nên nó mới sanh tham sân. Thế thì để si trước là tốt hơn đấy chứ. Nhưng mà nói là nói vậy thôi chứ không cần. Ba cái đó nó tương quan tác động nhau, nó có gần như một lượt, mà không cần nói cái nào trước cái nào sau. Cũng giống như tôi nói là miễn là có cái tay bấm vô cái nút cái chốt của đèn pin đó, thì cái ánh sáng đó là trong vòng là trong vòng một cây số ha, đố ai mà tìm ra cái trước cái sau của ánh sáng. Bởi vì nó đi tới 300.000 cây số một giây kia mà, thì trong khoảng cây số cái khoảng đó mình làm sao mà mình chia nó ra nhỏ xíu ra cho được. Thì nên nói vậy thôi chứ không cần phân tích gì. Nhưng mà tôi xin thưa, cái đầu tôi bây giờ dữ lắm đó, cái đầu bây giờ già quên thì có, cho nên là nói lộn là nói lại, mà nói sai thì đính chánh. Nhưng mà về cái mặt mà nghiệm về giáo lý của đạo Phật, phải nói rằng là nó đạt tới cái đỉnh mà tôi rất khen tôi đó. Tôi rất khen tôi đó. Tại vì không phải không phải giỏi gì, tại vì lâu năm quá, tại vì học Phật lâu năm quá, rồi thiền định cũng lâu ngày quá, rồi nó thấy ra vậy chứ không phải giỏi gì, ai cũng có thể có như vậy được hết. Thế thì tâm sự nhân tình gợi khổ nhau, cái câu này tôi muốn nhắc cho Phật tử gần xa tăng ni trẻ cũng như bản thân tôi, bớt tiếp khách. Bớt ở thế gian ta gọi là ngồi lê đôi mắt đó, tức là mình tới chỗ này chỗ kia rồi mình ưa nói tùm lum tà la, ưa nói chuyện người này người kia, chuyện tốt chuyện xấu, chuyện phải chuyện quấy, chuyện thân chuyện thua đó, cái đó là gợi khổ nhau á nha. Nói nhiều là thế nào cũng có sai lầm, thế nào cũng có bất bình bất mãn giữa mình và cái người đối thoại với mình, không thế nào mà hoàn toàn an ổn trọn vẹn đâu, có cái bằng lòng có cái không bằng lòng. Và tại sao tôi nói vậy là tôi có đây cũng do thiền định mà ra, là cái mặt của con người á, cái diện mạo con người không trên thế gian này là trên dưới 8 tỷ người gì đó, mà không có mặt người nào giống người nào trên. Từ cái dáng đi dáng đứng cao thấp cho tới cái bộ mặt, cái lông mày miệng mồm, không có người nào giống người nào. Điều đó nói lên cái gì? Bên ngoài nó khác như vậy mà bên trong mình biểu người ta giống như mình sao được, y như mình sao cho có được. Do vậy mà khi mà mình nói chuyện rồi thì nói ra hoặc là cái sở thích không đồng nhau, hoặc cái tôn giáo không đồng nhau, hoặc cái tín ngưỡng không đồng nhau, hoặc là cái nấu ăn cũng nêm nấu cũng không đồng nhau nữa được cơ cả. Cho nên là dầu cho vợ chồng đi nữa gọi là thương yêu nhau, gọi là hợp với chứ mà đâu có hợp gì đâu. Hợp bên ngoài, hợp ban đầu. Chứ mà yêu nhau rồi thì lâu rồi nó mỗi người nó hiển lộ là cái tính khác nhau, rồi từ đó nó sinh ra bất bình bất mãn, rồi cái thương nó có khi nó lần lần nó phai nhạt rất dễ dàng. Tôi nói như vậy thì có người nói sao tôi nói vậy, chẳng lẽ con người ta thương nhau rồi thì sao? Thương chứ bộ tôi không biết sao. Các người thương giả nhau trông như dữ lắm mà còn thương thiệt ít lắm mà. Vừa giờ đâu tôi nói vậy, trời ơi tôi biết quá kìa, tòa án cái xử không hết kìa, ly dị đó. À, nếu mà ta thương thiện nhau mà từ đầu tới cuối sao ta tỏ làm với là gì chi? Sao lại có cái đó để công việc đó để làm? Mà cái đó nhiều lắm mà Việt Nam mình là gì còn phải hỏi 3-4 lần à, chứ nghe nói bên Mỹ không tới nữa à. Các nước Âu Châu người ta đi gì dễ hơn nhiều à. Hai bên không đồng ý rồi cái là tòa phê cái đẹp các cái cục rồi mình ai lấy chi của đó. Cho nên cái tôi nói đó tuy là nghe cái tầm bình thường vậy đó chứ mà nó là sự thật. Do vậy mà mình thân thiện nhau nhiều đó không có được, không có lợi đâu. Phật hay ngồi thiền là vậy đó. Biết rằng là nói chuyện nhiều á không hay. Thành ra Phật hỏi gì nói nấy vậy thôi. Mà hỏi cái gì mà có tương quan với giáo lý đạo Phật à, chứ còn mà hỏi những cái ngoài giáo lý đạo Phật cái Đức Phật cũng có khi mỉm cười nhẹ nhẹ cái rồi cáo lui à. Cho nên là tôi cũng cảm ơn các Phật tử đó, thỉnh thoảng gần xa cũng tới tôi đó, nhưng mà tôi có dặn trước, có nghe cái gì của tôi nói rồi á, hiểu được 30-50% gì đó tới tôi thăm tôi rồi hỏi thêm rồi tôi cảm ơn, tôi cũng nói đó. Còn hồi nào giờ chưa nghe gì hết là làm ơn tội nghiệp tôi đừng có thăm tôi. Chùa cả về nội Việt Nam này bao nhiêu ngàn chùa rồi, trên thế giới không biết bao nhiêu, ở đâu cũng có chùa, cứ lại đó mà hỏi mà học. Còn cái kiểu của tôi nói mà không có học, không có hiểu gì của tôi mà tới hỏi tôi là tôi nói cho các vị chữ thề tùm lum rồi về tự ghét tôi tội nghiệp tôi chứ không có được gì hết á. Cho nên là tâm sự nhân tình nó có chừng gợi khổ nhau đó, làm khổ nhau đó, thậm chí giết nhau cũng có đó. Bởi vì mình nói hết ruột gan nhau không có được. Bất thà hổ sanh tam cá khẩu, chỉ khủng nhân hoài lưỡng dạng tâm. Phùng nhân thả thuyết tâm phân hoại, dị khả toàn thao nhất thiên tâm. Mà hai mấy câu đó là của người xưa, mà tôi nói người xưa chứ thiệt là trong sách chữ Nho, chứ tôi cũng chẳng biết người xưa đó là ai. Sách chữ Nho để vậy thì tôi học vậy. Mà học vậy thì mình thấy nó có ý nghĩa là tại mình cũng thuộc vậy thôi. Nếu mà mình chịu, mình nghe, mình thuộc, còn có người ta không chịu vậy, ta cũng không thèm học chữ Nho thì đâu có sao. Câu thứ hai là thị phi tần thế chuyển muôn đời. Đây. Câu đó không có thi thơ gì hết. Rất tầm thường. Nhưng mà thị phi không. Phật tử để ý đi. Tăng ni trẻ để ý đi. Chứ tăng ni già tôi không dám nói. Tăng ni cao tăng hòa thượng thì tôi không dám nói. Tôi muốn nói tăng ni trẻ để ý đi. Nói nó quá một hồi là toàn là chuyện thị phi không. Phải quấy hơn thua tốt xấu vui mừng buồn giận thương ghét chứ không có cái gì đúng vô hơn mấy cái đó. Mà nói là chuyện muôn đời không có đời nào không có. Tôi giới thiệu tăng ni trẻ để ý. Gần đây đó, nhân cái dịp tôi kéo trên cái mạng internet xuống. Rồi tôi nghe cái chuyện mà những cái quyển sách nó giới thiệu đại cương, đại khái thôi chứ chưa phải là lịch sử của Trung Quốc đâu. Nó trích những cái đoạn mà đại cương của lịch sử Trung Quốc là 5.000 năm á. Phật ơi tôi nghe rồi thôi hết nói nổi. Trong đó thôi trung nịnh. Rồi thị phi, rồi nhân ngã, rồi tốt xấu, rồi phải quấy, rồi giết chết lẫn nhau bằng cái kiểu mình nghe mình chịu không có nổi. Mình nghe rồi thì mình tổng kết lại cái chuyện trần thế này thiệt là vô cùng vô tận quan uổng và không có gì muốn ham, muốn sống nữa. Muốn buông bỏ rồi xa lánh diễn đi cho nó rồi, và tại vì nó đi không được. Không phải ai muốn chết là dễ, chứ cỡ như tôi vậy nè, nghe cái đó nó ớn vô cùng vô tận, nhưng mà giờ nó không chết thì cũng phải sống chứ sao, chứ nghe nó ngán lắm,
vua chúa rồi nghe ngon vậy chứ mà ô chú trời ơi. Vua mà tạo ra cái khởi đầu để lập ra một đình trào vua đó là gian nan cực khổ rồi, rồi làm vua rồi để lại cho con cháu khúc sau đâu có ra gì, con cháu nó tự giết nhau hàng loạt vậy đó, con ruột anh em của con mình đó, anh em ruột nó giết nhau rồi cháu bên nội bên ngoài nó cũng giành chức để giết nhau hàng loạt vậy đó. Cho nên nghe cái đó nó buồn sao, nó thành ra tiêu cực chán đời ghê gớm. Ta tháo giành giật dữ vậy chứ mà để ra cái tới đời con là bắt đầu là thanh trừng nhau rồi. Cho nên là Tào Thật với Tào Phi và cái bài thơ mà tôi đọc cái bài đó đó, cái bài thơ anh em mà cắn lưỡi răng cắn lưỡi, một thằng em mà nó kêu anh tất nhiệm ở ngoài cỏ xa về, nó nghi rằng anh nó làm phản đó, nó tính đem về giết đó, rồi nói anh nghe nói anh làm thơ hay đó, anh làm tôi coi coi. Thì ông kia ông làm bài thơ, ông biết rồi, ông biết là nếu không khéo là ông chết đấy. Ông làm bài thơ, ông nói là sân ngã ư thiền nhữ dĩ sanh, thằng em nó đòi giết thằng anh, thành ra người anh ấy mới làm bài thơ sân ngã ư thiền nhữ dĩ sanh, nhữ sanh nhữ sanh sanh ngã chi, sanh ngã chi tiền nhữ di sanh, ngã sanh ư hậu ngã di huynh, lý ưng cộng hưởng trân cam, lý ưng cộng hưởng trân cam vị, hà nhẫn tương vong cốt nhục tình. Thế nghĩa là trước khi trong khi ta sanh đó thì ngươi chưa sanh, trong khi sanh ta thì ngươi chưa sanh, mà nhà ngươi sanh sau ta thì đương nhiên là cái lý ta là anh, ta là anh của ngươi. Lẽ ra lý ưng cộng hưởng trân cam vị, lẽ ra thì mình là anh em nhau, mình chung nhau, mình hưởng cái ngọt bùi cay đắng với nhau, chứ sao lại hà nhẫn tương vong cốt nhục tình, tại sao mà anh em nhau mà mình muốn giết nhau, muốn kêu anh em về để mà giết. Thế thì cái người em đó, người em Tào Phi nghe bài thơ đó rồi cái hơi chạnh lòng, mà thấy anh mình có lẽ nó không có phản gì đâu, rồi thôi tha thứ. Đây vấn đề là vậy, anh em mà ghi gớm vậy đó. Cho nên cuộc đời á không có gì thật hết trơn, cái này của tôi cũng nói rồi là coi như là lý quyên, đường Lý Quyên là khai sơn lập nghiệp cho cái cơ hội nhà Đường, đánh Tùy Vạn Đế xong rồi lập được cái cơ nghiệp của nhà Đường đó. Thì vừa lên ngôi thì ba người con Lý Kiến Thành, Lý Quỳ Kiến nó âm mưu để giết Lý Thế Dân. Lý Thế Dân đem quân của mình lại kéo lên là tiêu diệt hai thằng anh em của mình. Thế thì cuộc đời có ra gì đâu, vua là vậy đó, rồi anh em của vua là vậy đó, đó là đời nhà Đường đó, rồi đó là nhà Đường đó, rồi đời Tam Quốc đó. Rồi còn với Tư Mã Ý cũng vậy, Tư Mã Ý là con Tư Mã Ý giết cháu Tư Mã Ý giết nhau tùm lum hết trơn. Rồi Tôn Quyền cũng vậy, đời Tam Quốc Tôn Quyền cũng vậy, giết rồi còn Tôn Quyền là chót ấy, nhưng mà sau rồi cũng ăn chơi các tán rồi anh em giết nhau tùm lum hết. Cho nên là đọc sách rồi xưa rồi phối hợp giữa nay rồi mình phối hợp với cái giáo lý của Đạo Phật á, mình thấy cuộc đời không có gì hay ho hết trơn, không có gì hay ho, không có gì bền chắc hết. Mà cái chuyện thị phi trần thế là cái chuyện muôn đời. mình không có làm cái gì mà mình giải tỏa được hết cho ai, kể cả bản thân mình, nếu mình không khéo. Cho nên là cái bài thơ này muốn nhắc nhở rằng là đừng có tâm sự nhân tình nhiều, đừng có bạn bè nhậu nhẹt lời rượu vào là lời ra đó, uống rượu vô rồi là tình nghĩa anh em không có, để quýnh lộn nhau tại chỗ đó. Tôi có nghe, tôi có một cái người đó cũng trong quen biết của tôi không xa lắm đâu, uống rượu nhau rồi cái một hồi cái nó bưng cái ly nó quăng vô trong mặt thằng kia, cái thằng đó đuôi con mắt luôn. Còn cái chuyện mà đập nhau chuyện nhiều lắm không kể hết nổi, thì cũng do tâm sự nhân tình, thì ban đầu thì nói nghe vui vẻ lắm, sau đó nửa giờ hồi sau là uống rượu say rồi là không còn gì nữa hết. Thì vì tình thế chuyện muôn đời luận sâu hiểu kỹ sai thêm lớn. Cái câu này các vị mà nghe nói tôi là khùng chứ gì, nếu ai nói tôi khùng cũng không sao. Những người trẻ tuổi trí thức là học giỏi, người ta nói tôi khùng cũng không sao. Tăng ni trẻ nói cha già này, cái ông già này gì đó, tám mấy tuổi rồi nói chắc là nó vậy, cũng không sao. Còn tôi thì cho là đúng. À, tôi cho là đúng, thậm chí không phải là đúng vừa vừa đâu rồi nha, đúng tuyệt đối luôn, nghĩa là đúng chân lý luôn. Bởi vì trên đời mình luận sâu hiểu kỹ là sai thêm lớn. Bây giờ các vị nào không tin tôi đó, các vị luận bàn về thế sự, việc chính trị đi. Nếu mình tu sĩ mà mình luận việc chính trị đi, rồi phê phán ông tổng thống này, ông thủ tướng kia, rồi ông tướng đoạn tá kia, mình cứ phê tùm lum ở trong cái nước mình ở đó, rồi sẽ biết ra sao. Không có cái chính phủ nào mà người ta chấp nhận cho mình phê tùm lum hết trơn. Cái chuyện người ta làm chính trị là để người ta làm, ta có vai trò, ta xây dựng lãnh đạo, ta đóng góp, ta lo trị nước, trị dân. Lỡ có sai lầm đi nữa thì ta chỉnh đốn. Còn nếu ta làm trúng là dân là phải nghe. Mà còn dân mà không lo làm ăn mà để mà bình luận đó thì lỡ quá là mình vướng thôi. Bởi vì cái người, mỗi người làm chính trị người ta có cái cách xử theo kiểu của người ta. Có khi mình chưa hiểu được cái của người ta mà mình phê phán tùm lum thì làm sao người ta làm việc được, mình bắt người ta theo ý mình sao được. Cho nên là lần sau hiểu kỹ là coi chừng á, sai lớn đó, nguy hiểm của cuộc sống đó. Đó là tôi nói chuyện có tương quan với việc xã hội chính trị. Còn bây giờ đây là tôi nói ví dụ như bây giờ đây nè, các vị nghe đây đó, đó là cái tách với cái đĩa đó. Các vị cái tách, các vị nói cái tách này bằng cái gì đó nói đi. Cái gì làm ra cái tách? Cái tách là cái gì? Vô phương nói. Các vị nói nó là bằng đất, bằng đất là đất gì mới được chứ? Thì các vị nói đất không đâu có được. Cái gì là vậy, là có nước cái gì? Là nước, là nước gì, nước nào mới được, nước là sao phải không? Mà đất nước không đâu đủ, đâu đủ điều kiện, đâu đủ dữ liệu để làm ra cái đất đâu. Các vị nói có nước nữa mới được, mới trộn ra cái đất nó mới mềm chứ. Rồi nước đã đủ chưa? Rồi nghiện miệng mà nó chưa chưa. Nếu mà có đất có nước rồi, nắng cái tách rồi mà không có nắng đâu được. Vậy là có nắng cái nào á? Đủ chưa? Chưa. Nắng phơi rồi khô đó, nhưng mà còn phải thiếu cái nữa. Phải thiếu cái gì? Nói là phải đưa vô cái lò, lò để nung. Ủa mà lò vậy được chưa? Chưa. Cái lò mà các vị đưa cái tách vô mà hầm trực tiếp trên lớp bể không còn một cái. Cho nên là muốn hầm cái tách đó là phải làm một cái lu. À, có cái loại lu không cần đẹp. Để cái lò tách lại bình cái đồ tốt đó vô trong một cái lu đó đỡ. Mình đưa vô cái lò đung bự bằng chân, bằng cái nhà vậy á. Đưa vô đó đung. Mà phải để trong một cái lu nữa cơ. Nhân dân và dân dân. Rồi hỏi vậy được chưa? chùa các gì đó tới chết không bao giờ các gì đó cái gì là cái tâm. Cho nên nếu mà luận sâu bàn kỹ là sai thêm lớn là vậy, chân lý nói không có được, không có nói trúng. Mà cái đó là kinh nói tóm tắt một câu cho bằng giảng pháp duyên sanh như quyển. Nó đã như quyển rồi thì nói cái gì cũng không bao giờ trúng. Các vị nói cái thức ăn trong chim bao nó ngon sao, nấu sao, nấu bằng gì, gì gia vị sao, rồi ăn ngon sao là sao nó trúng được. Rồi các vị thấy người yêu trong chim bao là người yêu thương mình sao, sao trời ơi, nó chừng thức dậy có ai yêu mình đâu. Rồi nói nó đẹp, nó tốt lắm, nó dẫn mình đi ăn đi uống thành phố rồi đẹp đẽ. Rồi mình lên xe xuống ngựa quẹ qua xuống sướng lắm. Làm sao mà nói cho trúng được cái nguyên nhân vui sướng đó? Là tại vì nó là mộng. Cõi đời này là hữu vi pháp, như mộng, như quyển, như bào, như ảnh. Cho nên luận sâu bàn kỹ là sai thêm lớn thôi. Do vậy mà ý kinh ra lời Phật là nói là mình phải tập sống. Phải tập sống, mà hôm nay tôi có bài đặt đó thì tôi cũng bày vậy đó. Mà là mình phải tập cái cách của cái câu tục ngữ thông thường tôi gọi là cởi ngựa xem hoa. Mình sống trong cảnh trời mây non nước có cây hoa lá vậy, nhưng mà tập cái tánh đừng có nhiễm, đừng có vướng, đừng có dính mắc, đừng để cho nó ràng buộc tâm hồn thể xác mình. Mà tập được như vậy đó thì gọi là ra khỏi cõi dục. Mà đừng mê vật chất, đừng mê cái gì đẹp gì hết thì gọi là ra khỏi cõi sắc. Và đừng mê quỷ thần, thấm thánh, thần thần, Phật Phật trời trời gì hết đó, thì gọi là người ra khỏi vô sắc giới. Ra khỏi tam giới là người đó có giải thoát tri kiến và có giải thoát. Cái đó là Đạo Phật phải nói vậy. Mà ai không nghe thôi cũng sao đó. Là tại vì tôi học Phật là tôi phải nói vậy. Cho nên là luận sâu hiểu kỹ sai thêm lắm đó, chứ không phải hay đâu nha. Do vậy mà mình nói chuyện đạo cũng như là nói chuyện đời. Mà nếu mà thấy là cái người nói chuyện đối thoại với mình mà không hợp á, thì mình giả đò ngu ngu, thì mình lén lén, cái mình rút lui, mình không nói nữa. Cái đó là cái hay đó. Cái đó là người khôn mà phải biết làm dạy, là cái đó hay lắm nè. Mình biết còn 10 lần nữa, nhưng mà mình nhắm mình nó mới có 2 phần 10 à, mà nhắm nó không hợp á, là mình giả đò, mình khờ lén lén vậy, cái mình đảo qua việc khác cái bỏ luôn. Phải vậy đó, chứ còn mà cải tới nữa là quýnh lộn chết đấy. Do vậy mà tôi nhắc với các Phật tử tại gia để ý cái đó. Các vị mà có nghe được cái chân lý của Đạo Phật dạy rồi đó thì đừng có luận nhiều với nhiều người khác đâu. Chừng nào thấy mà cái tâm tình mình nó hợp rồi cùng đường đi chia sẻ nhau á, ta gọi là ăn cơm có canh, tu hành có bạn á, thì nên nói thêm. Còn nếu mà thấy người ta có hình lệch cái hướng của mình rồi đó, thì mình giả đò khờ khờ, lén lén, cái cười cười, cái lõng lõng đi. Cái đó hay lắm á. Hồi đó tôi học sách Khổng Tử cũng nói vậy đó. Ông nói học trò của ta đó, có đứa nó khôn hơn ta dữ lắm. Tôi hỏi sao học trò ông nó khôn, ông mà là học trò ông, nó khôn mà tại vì nó không biết làm ngu. Còn cũng có thằng nó nghiêm hơn ta dữ lắm, ta không có nghiêm. Có những học trò của ta nó nghiêm hơn ta dữ lắm. Hỏi sao nó nghiêm hơn ông mà gọi là học trò của ông? Ông không nghiêm bằng nó, tại sao ông làm cho nó? Ông nói nó nghiêm mà nó không biết khoan. Nghiêm không mà không biết khoan. Cho nên là nó bị thất bại. Vì nó bị thất bại cho nên là nó nghiêm mà nó bị thất bại, thật ra nó chịu là học trò ta. Rồi có người không thể nói, có là ta có những học trò nó trí hơn ta dữ lắm. Ông nói trí sao, nên nó học trò ông là thầy đó là sao? Nó trí mà nó không biết ngu. Do vậy mà nó có trí mà không biết làm ngu cho nên thất bại, vì thế mà nó là học trò ta. Đại để là vậy.
Cho nên là tôi muốn nhắc với Phật tử là mình có hiểu biết à, mà khi mà nói chuyện với đạo bạn hay là những người ngoài đó, mà nếu mà thấy cái đường lối của nó không hợp á, mình cứ giả đò, hay giả đò như mình không biết nữa, cái thì mình lén mình đảo qua ngã khác, cái rồi đừng nói nữa, chứ nói nữa là không có được. Nó khác cái nguồn tư tưởng rồi, người ta không có nghe đâu. Cho nên coi chừng cái câu đó tầm thường vậy mà hay lắm á. Nhưng mà ai là tại tôi nói hay, chứ còn nghe có người khác nó nói gì đâu hay. Lần sau hiểu kỹ mà nó sai thêm lớn rồi, vậy chúng ta cho là vô lý đấy chứ. Câu chót là quẳng gách quẳng tí tầng xa nhặt tí vui. À, cái câu này nó nhắc nhở rằng là chúng ta mà nói chuyện nhiều quá đó là chúng ta lẫm trần sa quặc đó nha. Trong đạo Phật nói về cái sai lầm nó có chia là ba thứ, đại khái là có ba thứ. Một là tư hoặc, tư hoặc là sai lầm, sai lầm về cái tư duy, cái nhận thức gọi là tư hoặc. Cái thứ hai gọi là kiến hoặc, kiến hoặc là sai lầm về cái hiểu biết, hiểu biết sai lầm chân lý. Và hai cái đó là tôi nói là hoặc lớn nè. Còn thứ gọi là tầng sa hoặc đó là như tôi đang nói nãy giờ đó, những cái chuyện lặt vặt xung quanh vậy đó, gặp là bạn bè hoặc là bà con anh em lối xóm hoặc là anh chị em ruột cũng vậy, có thể là không bao giờ nó hòa hợp nhau trọn vẹn. Mà nếu mà mình cãi, mình bất đồng ý kiến, mình cãi là mình lãnh cái sai lầm, những cái phiền muộn, cái đau, cái khổ đau, cái bất bình bất mãn nhỏ vậy đó, gọi là tầng sa hoặc, tức là sai lầm nhỏ như bụi như bặm vậy đó. Và mình bỏ đi những cái bụi bặm nhỏ đó thì mình được một cái tí vui. Mình nghe người ta nói người ta sắp cãi gì mình gì đó, bất bình bất mãn gì đó, cái mình đảo rồi mình bỏ đi thì mình đỡ bớt cái bực bội đó. Chứ nếu mà mình nói tới nữa là người ta không nghe mình không nghe người ta là bực bội rồi đó, gọi là bất bình bất mãn, bất như ý, là tức là tầng sa hoặc đó. Tức là những cái sai lầm nhỏ, cái đau khổ nhỏ. Bây giờ tôi đề nghị các vị thử đọc cái bài ha. Cái bài viết thôi. Nếu mà các vị có sách thì các vị đọc có nó cũng có lợi dữ lắm đấy. Giờ tôi đọc thử nè. Tịch chỉ đề cương. Vàng là thứ kim loại hình như đắt giá nhất so với các thứ kim loại khác. Đây là mình nói đơn rồi, chứ còn cũng chưa hẳn là vậy. Luận sâu hiểu kỹ sai thêm lớn rồi, chứ có thứ kim loại mà của các nhà bác học á, nó nghiên cứu còn đắt hơn vàng cũng có. Nhưng mà mình cứ nói theo bình thường đi. Đất nước Việt Nam có những đối tượng, có những đồi, những suối có trữ lượng vàng. Còn trên thế giới nhiều nước khác cũng có trữ lượng vàng. Vàng quý đắt giá là tại vì ít, tại nó ít. Người ta khó kiếm khó tìm. Tại vì ít người ta khó kiếm khó tìm. Đất cát núi non nhiều lắm, người ta gọi là hành tinh. Tự thể của hành tinh ấy là đất, là cát, là núi non. Thế cho nên là muốn có vàng người ta phải bòn, phải đãi ở trong cát đất, ở trong cát đất, tại vì vàng quá ít. Ở Việt Nam này có nhiều cái chỗ vàng dữ lắm. Có người đã vàng đào sâu dưới đất rồi cũng sụp hang cũng chết. rồi có người đãi vàng ở dưới suối dưới cát rồi, rồi nhà nước cũng rầy ra, bởi vì moi nó làm cho hư cái dòng chảy của suối của cát, cho nên cái vụ đãi vàng này cũng lâu thôi lắm ở Việt Nam á. Đương nhiên là trên thế giới cũng có vậy. Đệ tử Phật đi con đường Phật, kinh sách Phật dạy hãy để lòng cảnh giác trong cuộc sống tiếp nhân xử sự, luôn luôn cảnh giác nhân tình, cảnh giác tâm sự, cảnh giác chuyện thị phi. Nhân tình, tâm sự, chuyện thị phi nếu không khéo thì nó trở thành những thứ đè nén, chôn vùi như đất cát núi đá của hành tinh. Chúng sẽ che lấp mất vàng, làm cho vàng vốn ít khó kiếm, tìm là càng thêm khó. Cho nên là tìm vàng khó đó. Nếu là người trí, người ta không bao giờ tin với nhận thức chủ quan về sự luận sâu hiểu kỹ của mình. Luận sâu hiểu kỹ là sai thêm lớn đi. Người trí người ta dám nói cỡ vậy lận à. Tôi nói ví dụ cái tách này mà các vị là cái tách làm bằng gì sao được, không có nói trúng, đây là cái chuông nè, chuông làm bằng gì các vị nói đi, các vị nói bằng đồng chứ gì, còn thiếu nhiều lắm, nói luôn cả ngày cũng còn chưa trúng, định nói gì, nói đơn giản ha. Cho nên chân lý luận sâu kỹ càng sai mà. Đức Phật Thích Ca giống là một con người thành Phật. Đức Phật Thích Ca là một giáo chủ cõi Ta Bà. Nhưng Đức Phật Thích Ca khác hơn những đấng giáo chủ siêu nhân, siêu nhiên khác là Phật không tự đặt để ta là tự đặt để ra gì, không tự làm gì, không tự phán gì và cũng không có quyền trị phạt ai. Mấy câu đề khó đó nha, nghe dễ dễ mà Phật tử cũng như tăng ni trẻ là không khéo là sai lầm đó. Mình tưởng đâu Đức Phật là có thể giúp gì đó, trị phạt ai đó, cho nên là có tội cái trước lại trước Phật sám hối để cầu Phật tha thứ. Mà tất cả những cái bài sám hối là ăn bánh vẽ không có nghe tôi nói các vị biết. Nhưng mà tôi nói tôi biết rằng là không phải tôi nói vậy là các vị tin đâu. Chứ sám hối là ăn bánh vẽ hết. Cái từ sám hối đó không phải là tụng cái bài lại mấy trăm lại hai ngàn lại gì đó rồi đọc cái bài tôi đã làm tội vậy rồi giờ tôi nguyện vậy không phải. Kiểu sám hối của Đường Hoàng Sám không trúng gì đạo Phật hết. Sám hối của Từ Bi Thí Sám cũng không trúng. Thầy tôi hồi đó ông dịch cái cuốn Từ Bi Thí Sám á, tôi thấy ông thầy tôi có khả năng làm việc đó tôi mừng hết sức mừng. Lần đầu tiên ông thầy tôi, thầy học của tôi đó, thầy học trưởng á, ông dịch cái bộ Từ Bi Thí Sám tôi mừng lắm. Nhưng mà tới chừng tôi coi lại cái kinh đó, tới chừng mà tôi học tôi hiểu rồi tôi coi kinh đó thật lắm. Mày đặt không có lại cái kiểu đó được, không có cái vụ mà cái đầu duyên án triệu thố rồi đời này rồi kiếp này qua bừa kiếp kia rồi có cái hồn để theo dõi hoài để trả thù, cái đó trịch lất không phải đạo Phật. Mà nếu bây giờ ông thầy tôi còn ở đâu bên Mỹ á, năm nay ông cũng chín mấy gần trăm gì đó, mà nếu ông còn ông nghe chắc ông cũng bực cái thằng này quá. Thằng học trò bây giờ nó nói tôi trật chứ, mà tôi chỉ cái trật là vô phương cãi không cãi được. Lương Gió Đế bây giờ có sắp gì tôi chỉ cái trật thì cũng cãi không được luôn. Cái ông mà là viết ra cái nhóm của ông tu sĩ quốc sư đó, Lương Gió Đế mà kính quý đó, ông gì đó thì không thì nói vậy nó cũng muốn quên cũng được không sao.
ông Chí Công, Chí Công Hòa Thượng, Chí Công Hòa Thượng mà cũng làm quốc sư, tôi chỉ một cái là ngã ngửa liền. Anh dạy tầm bảy tầm bả, anh làm hư đạo Phật, anh giết cái Lương Hoàng Sám rồi để anh lại dùm cho vợ Lương Võ Đế để thành trời, đâu có được. Anh làm tu sĩ mà anh dạy vậy, anh làm văn quá sai lầm, anh di hại cả năm nay là ngàn mấy năm rồi đó, ngàn mấy trăm năm. Cho nên là nếu mà tôi căng là tôi đem nó tôi phạt ổng à, phạt sám hối à. Viết bậy như vậy mà gọi là kinh điển để cho ta học là sao? Từ bi thi sám pháp cũng đặt luôn. Ông bất động pháp sư đời nhà Tống, ông viết ra cái quyển Hồng Danh Bản Sám, hồi đó tôi lại muốn chết rồi nè. Tới đầm 30 mà lỡ mà mình không đi lại sám hối là bắt phạt, phạt quỳ hồi nhang đấy. Tri chúc tri sự nó bắt phạt đấy. Lại muốn chết rồi té ra tới chừng mình học mình hiểu rồi, thật lất hết trọi trên. Bất dễ thì làm sao mà ăn no được, làm tội lỗi đi lại. Mấy người làm tội tử hình đi thì vô lại mấy cái ông chánh án tòa án thì coi có lại được không. Mấy ông chánh án mấy ông tòa án là ta xử theo luật pháp của một quốc gia. Còn anh làm tội là anh lại một cái ông tòa án thì làm sao mà ông tòa án tha được. Anh làm tội rồi cái này anh vẽ ra cả bao nhiêu tâm vị Phật vậy là bắt mà lại vậy đó rồi hết tội à. Chiếm tập tầm bảy tầm bả. Mà tôi nói này không phải giỡn đâu à. Nói này là nhiều người giận lắm à, nhiều người ghét dữ lắm à. Nhưng mà tại vì mấy vị ghét là tại mấy vị sai chứ tôi không có sai. Đối với đạo Phật tôi không có sai. Cho nên nếu mà các vị ghét tôi là các vị lỗ lã, là các vị sai lầm đối với đạo Phật. Cho nên là theo tôi là tôi đề nghị là Phật tử tu phải chỉnh đốn cái cách tu. Tăng ni trẻ cũng phải chỉnh đốn cái cách nhận thức kinh điển của mình. Chứ không phải người ta gọi là kinh, đó là cái nào mình cũng nghe. Vậy lại nữa là tất cả những cái nghi thức và sám hối đó người ta không gọi là kinh đó nha. Ta gọi là, thí dụ từ bi thủy sám pháp. Đó là pháp sám hối theo kiểu từ bi thủy sám. Còn thí dụ như Lương Hoàng sám pháp, tức là pháp sám hối của ông Lương Vũ Đế, ông bày ra. Chứ mà mình gọi là kinh là không trúng đó. Còn kinh đi nữa, gọi là kinh đi nữa là cũng phải khế kinh. Khế kinh là phải dựa trên cái tiêu chuẩn là khế chân lý thì mới gọi là khế kinh, phù hợp chân lý mới gọi là khế kinh. Còn người ta viết là ta đặt ra kinh này kinh kia, rồi miễn là có cái chữ kinh này tôi nghe đó, rồi người ta đặt ra mà các vị không có cái trình độ hiểu biết về đạo Phật đó, các vị nhìn không có ra. Rồi mình ai nó viết vậy đó là cũng gọi là kinh Phật hết hay sao? Đâu có được. Anh biểu tôi cầu nguyện vậy, anh lại lùng vậy rồi tôi thành Phật à? Nó sao thành được? Theo cái nguồn giáo lý của đạo Phật là không thể có như vậy được. Phải chư ác bạc tác, phải chúng thiện phụng hành, phải tự tịnh nghĩ thì chư Phật giáo, đó là lời dạy của Phật. Nghĩa là tu là phải sửa thân, sửa miệng, sửa ý. Chứ còn lại cầu nguyện dân sinh thì Phật Thích Ca không làm được việc đó. Cho nên là nước thầy làm đám rồi tụng hò hét rồi bắt ấn người giải là đó, cái đó không phải đạo Phật. Người ta làm thì người ta có quyền làm, nhưng mà cái đó không phải đạo Phật thiệt. Còn tôi nói đây là tôi muốn nhắc nhở về đạo Phật thiệt. Đức Phật Thích Ca không có biết bắt ấn gì hết trơn à. Đây là tôi lật Phật Hậu Đại Từ Điển đây là nó vẽ 40-50 cái ấn, 20-30 gì đó. Tôi viết ra mà các vị muốn coi tôi vẽ cho coi. Và tôi bắt cũng được nữa. Nhưng mà cái đó mà ấn để quýnh ai? Phật Thích Ca không có quýnh ai hết trơn á. Dạy người ta nghe để ta sửa, ta có an lạc, ta có hạnh phúc trong cuộc sống. Không nghe thôi. Chứ còn người ta không nghe là Đức Phật không có quýnh. Thế thì bắt ấn để làm gì? Quýnh ai? Mà quýnh cái bằng gậy còn không thấy gì á. Ở đó mà bắt ấn rồi cái tay mà phủ giải vũ vũ vậy đó, mà gọi là bắt ấn rồi quýnh ai?
mình nói thế nào nó văn tư tu, nói nghe cho được ta mới hiểu được, hiểu được ta mới hành được. Tôi nói vậy là tăng ni trẻ để ý coi, tôi không có cạnh tranh với các vị gì hết trơn, tôi già rồi, hồi nhỏ kia mà tôi còn không giành quyền lợi địa vị cạnh tranh, bây giờ gần trên 80, 86 rồi mà cạnh tranh để được cái gì? Học trò tôi cũng không thâu, không cạnh tranh để giành học trò. Bổn đạo bá tánh không thâu, chùa chiền không quyên không tới, tôi đâu có cạnh tranh cái gì đâu. Chẳng qua là tôi nói vậy là Phật tử muốn nghe, nghe không nghe thôi. Còn không dự ý thì các vị muốn nói gì nói, tôi cũng chẳng có gì phải sợ. Nói tốt cũng không sao, cũng không cần nghe, mà nói xấu cũng không hề sợ. Mà chỉ cần là nói cái lẽ thật của Đạo Phật. Đức Phật Thích Ca chỉ thấy, chỉ thấy, chỉ biết cái gì vốn có của vũ trụ, chỉ nói cái gì vốn có của vũ trụ, chỉ biết cái gì vốn có của vũ trụ mà thôi. Nghĩa là thấy cái thấy của vũ trụ vốn có, nghe cái nghe của vũ trụ vốn có, nói cái nói của vũ trụ có. Trên Đức Phật không có nói cái khác. Đức Phật không có nói cái chuyện mà xa vời, thí dụ như ở cách đây bao nhiêu trăm triệu cái số ánh sáng, rồi có Phật ở đó, ông làm gì, ông làm gì, ông làm gì kệ xác ông, không ăn thua ở đây. Cho nên Phật không có nói chuyện quan đường, chuyện xa xôi. Con người đây giờ ta muốn cho được an lành đây, còn nói Ngọc Hoàng Thượng Đế ở đâu, xứ nào mà không ai thấy đó, thì Phật chẳng thèm nói cái đó. Cho nên là tôi có viết những quyển sách nhỏ nhỏ, tôi gọi là Đạo Phật không phải là đa thần giáo, cho nên không phải là đụng cái thứ thần thánh nào ta đặt ra cái mình lại, không có, không nguyện, không cầu. Tầng sa hoặc là một thứ sai lầm nhiều như cát như bụi. Nếu người Phật tử học Phật dụng tâm khắc kỹ loại trừ, gột rửa kiến hoặc và tư hoặc mà không quan tâm, không cảnh giác tầng sa hoặc thì cuộc sống chưa có thể an vui hạnh phúc trọn vẹn được. Đấy. Muốn trừ tầng sa hoặc là bớt, bớt giao tế, bớt chơi bời, bớt bè bạn, bớt cãi lẫy, bớt nói chuyện tốt xấu thị phi. Trần sa hoạch mặc dù ví như là nhánh lá chồi tược, nhưng nhánh lá chồi tược nếu còn thì thân cây chưa hết. Thế cho nên muốn được an vui, muốn được tâm hồn thanh thoát, bớt đi lục dục thất tình, người học đạo phải hết sức quan tâm cảnh giác tầng sa hoặc. Mà muốn quan tâm cảnh giác tầng sa hoặc thì tâm sự vui buồn rồi khổ nhau phải để ý. Thị phi trần thế chuyện muôn đời để ý, đừng có nói nhiều, luận sâu hiểu kỹ sai thêm lớn phải để ý câu đó, rồi quẳng tí trần xa ngặt tí vui, để ý cái bài thơ ngắn ngắn vậy đó. Trao đổi nhiều, tâm sự nhiều, bàn luận nhiều, tìm hiểu nhiều, phân biệt nhiều, thị phi nhiều là nguyên nhân sản sinh ra tầng sa hoặc đấy. Đấy cái bài đó để bài thấy đó là hết đó. Mong rằng các Phật tử gần xa, mong rằng tăng ni trẻ để ý cái rồi mình tự thiền định, rồi mình tự phát minh cái của mình vô nữa, chứ không phải tôi viết bao nhiêu vậy là hoàn toàn đầy đủ đâu. Vậy là bây giờ là tới đây là xin ngừng ở đây. Hy vọng rằng là tăng ni trẻ cũng như Phật tử gần xa văn tuệ tư tuệ tu tuệ nghe rồi suy nghĩ nhận thức rồi áp dụng trong đời sống của mình. Chứ
chứ đừng có gian xin cầu nguyện lại lục mà mình không sửa mình thì không có được cái gì đâu. Đạo Phật là vậy đó. Xin chúc các vị thân tâm an lạc. Xin dừng ở đây. A Di Đà Phật. Nam Mô Thích Ca Mâu Ni Phật. Thank you.